Lãng Tử Yến Thanh, người bước ra từ thủy hử rồi biến mất như một cơn gió. Nếu nói những hảo hán Lương Sơn phần lớn là những bóng hình thô sần của giang hồ, ăn bát to, uống bát lớn, đào thương vung vẩy như gió, thì Yến Thanh, kẻ được gọi bằng cái tên gì Lãng Tử, lại giống như một dòng suối trong veo len giữa rừng cây rậm rạp, mang theo thứ ánh sáng khác hẳn với cả trăm anh hùng nơi thủy trải. Ngay từ khi xuất hiện, chàng đã không giống ai. Một bóng người trẻ tuổi, cao ráo hơn 6 thước, chừng 24, 25 tuổi, râu mép gọn như nét bút, lưng rộng eo thon. Khí chất ấy, nếu đặt vào một buổi chiều cuối thu trên đường Đại Danh Phủ, chắc chắn khiến bao người ngoái nhìn. Tác giả Thi Nại Am, vốn nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà vừa gặp nhân vật này liền buộc miệng khen rằng. Dẫu chỉ là sao thiên xảo cuối cùng trong 36 thiên can, nhưng linh trí, kiến văn, khả năng tự bảo toàn mạng sống, đều vượt xa cả 35 người còn lại. Một câu khen giản dị, nhưng đã đủ để lộ ra sự thiên vị hiếm thấy của ông. Một vẻ đẹp biết tỏa sáng, một tài năng biết tự chơi đùa với cuộc đời. Bề ngoài của Yến Thanh vốn đã đẹp, nhưng điều làm người ta nhớ chính là khí chất. Những lời tả trong sách như được viết để dành riêng cho chàng. Môi đỏ như son, mắt đen như chấm mực, diện mạo trắng đến độ như tuyết nén lại thành ngọc. Trong phong thái có khí phách anh hùng, trong ánh mắt mang chí lớn cao vời, lại thêm tư chất linh lợi trời cho. Chàng biết đàn, biết sáo, biết hát, biết múa, nói được đủ thứ phương ngôn, hiểu tường tận tiếng lóng của dân chợ, và bất cứ trò vui nào trong dân gian cũng khó qua mắt chàng. Đến cả Lý Sư Sư, đệ nhất danh kỹ kinh thành, cũng phải mê mẩn. Nhưng tài hoa ấy không hề làm Yến Thanh trở thành kẻ phù phiếm. Ngược lại, nó là một phần vũ khí của chàng, giống như cách một con chim sẽ biết dùng tiếng hót để che giấu đôi cánh sắc bén. Võ nghệ như gió, không cần mạnh, chỉ cần đúng lúc. Yến Thanh không phải là Lỗ Trí Thâm với cú đấm vỡ tảng đá, cũng không phải Võ Tòng có thể tay không đánh hổ. Chàng đấu bằng sự linh hoạt, bằng trí óc, bằng cách nhìn ra sơ hở giữa một hơi thở. Câu chuyện ở Đài Vật Thái An Châu vẫn còn khiến người ta nhắc nhớ. Một gã lực sĩ cao một trượng, tự xưng ê cột chống trời, đứng giữa đài như quả núi. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, bằng cú xoay người nhanh như cánh chim, Yến Thanh đã cuột gã khổng lồ từ trên đài xuống như ném một bao rơm khô. Không chỉ vậy, chàng còn nổi tiếng với tay nỏ trăm phát trăm trúng. Chỉ ba mũi tên, không bao giờ thiếu một phát. Cũng chính ba mũi tên ấy đã cứu Lưu Tuấn Nghĩa, chủ nhân, ân nhân, và cũng là người quan trọng nhất đời chàng.